Đó, cái chỗ này tôi muốn nói cho quý vị hiểu cho rõ. Phiền não là tham sân si vân vân. Mấy cái đó thiệt không? Tham sân si thiệt không? Mà có không? Có thì phải thiệt chứ. Tại sao có nó không thiệt? Thì quý vị nhớ, có ai nói trái ý mình thì nổi giận, mặt đỏ bừng lên la hét, phải không? Thì lúc đó gọi là gì? Là sân. Mà nếu có ai đó nói mơ ngọt hầu dỗ cho sân, cái hết giận, mặt đỏ còn đỏ mà sân nó trốn đâu rồi? Khi mà mặt hết đỏ, miệng hết nó bậy, thì cái chú sanh chú trốn ở đâu? Trốn ở đâu? Hết mất tiền. Thì như vậy, nếu mà trái ý nổi sanh thì sanh nó có, mà hết sanh thì sanh nó không có. Như vậy cái sanh nó chỉ là tùy duyên mà khởi, không có thiệt. Nếu cả ngày gặp toàn cái duyên tốt vừa ý không thì có sanh không? Thì như vậy, nếu nó có thì bữa nào nó cũng xuất hiện. Cũng như mình có, cho nên sáng nào ngủ dậy cũng ra ngoài cửa, ra trước sân, đi đi lại lại. Bây giờ cái nhà đó sáng không thấy ai ra hết, thì nhà đó có người không? Thì đó. Bởi vì có khi không, cho nên có mà không thiệt, phải không? Nó không thiệt, nhưng chạy theo nó thì kết tội, kết thời, kết quá. Đó. Cho nên mỗi khi mà quý vị vừa nổi sân, nên sân cũng có thiệt, tụng cái tụng chú, câu chú gì quý vị thuộc không? Tôi sẽ dạy quý vị câu thần chú này hay lắm, trị cái bệnh sân, quý vị chịu học không? Dễ thuộc lắm. Khi nào vừa nổi sân, kết tụng chú chú, sân không thiệt, sân không thiệt, án sân không thiệt, cứ án sân không thiệt biết sao không thiệt thì tự hết đi về. Chú là mình lâu chứ còn chú khác thì không tin. Chỉ cứ nhớ sanh không thiệt, sanh không thiệt, tổng hò thì hết trời. Sở dĩ mà mình cứ nổi sanh là cứ tức hoài, tức là cái mân vui như này như kia tức nữa. Rồi gặp cái ai mà có cái tính muốn lửa cháy thêm dầu đó, thì thấy mình tức tức là chặt thêm tức nữa. Thì như vậy thì mình cứ khổ. Cho nên bây giờ cứ mỗi khi nổi sanh biết nó không thiệt, nhắc cái câu đó hoài hồi thì nó lặng, nó mất tiêu, phải không? Bởi vì mình tưởng nó thiệt mình theo, cho nên cái sanh nó tăng trưởng. Và biết nó không thiệt mình không theo thì nó hết trơn cái gì hết. Đó là câu thần chú hiệu dụng vô cùng, ráng nhớ. Thì như vậy, khi chúng ta biết cái sanh không thiệt, thì những cái phiền não có thiệt không? Phiền não cũng không thiệt. Như vậy thì phiền não không thiệt, thì biết phiền não không thiệt thì thường thường nói phiền não là gốc sinh tử, hết phiền não là được niết bàn, phải không? Mà nếu phiền não không thiệt thì sanh tử thiệt không? Không thiệt. Mà nếu phiền não sanh tử không thiệt thì niết bàn thiệt không? Như vậy cho nên bỏ sanh phiền não mà cầu niết bàn cũng như bỏ hình mà đi tìm bóng. Như vậy thì mình có cầu niết bàn không? Không cần cầu, mà chỉ cần hết phiền não thôi. Thấy không? Mà hết phiền não thì lúc đó có niết bàn không? Nhưng mà đừng đi cầu, đừng đi kiếm. Bỏ cái này kiếm kia thì là hai cái riêng. Nhưng mà phiền não và niết bàn không phải là hai cái riêng. Chỉ lặng phiền não là niết bàn. Cho nên tôi thường dụ nhìn xuống biển, xuống sông, thấy sóng nổi ầm ầm, thì khi đó người ta nói sáng mặt biển lặng hay dưới sông nó lặng. Bây giờ gió cái nổi sóng thì mặt biển lặng và sóng là hai là một, mà sống thì có lặng đâu, nổi ầm ầm mà mặt biển là lặng, thì như vậy nó một được không? Một cái lặng, một cái động, cái yên, cái động thì là hát. Nhưng mà bỏ sống tìm mặt biển lặng có không? Không bao giờ có. Mà giờ muốn thấy mặt biển lặng thì chỉ sao? Chỉ chờ cho sóng lặng, phải không? Sóng lặng thì mặt biển hiện tiền, phải tìm kiếm gì hết. Còn có thì nào đó, nó chỗ này, con sông này, khúc sông này, hay là cái biển chỗ này sóng nổi cho nên không thấy lặng, nó chạy cho thiệt xa kịp tìm chỗ lặng khác, tìm một chỗ biển lặng được không? Hay là ngay chỗ sóng dậy ầm ầm đó, chờ hết gió sóng lặng, sóng lặng thì mặt biển hiện tiền, bỏ cái chỗ đó để chạy chỗ khác tìm là không có lẽ thành, phải không? Như vậy thì mới hiểu phiền não niết bàn không có hai, nhưng khi động thì nó mất cái tỉnh, phải không? Động lặng thì cái tỉnh hiện tiền, mà động thì đó là phiền não, là sanh tử, lặng xuống thì đó là niết bàn, là giải thoát, chứ không có gì hết. Bây giờ quý vị tu, quý vị cần cầu để đi tìm kiếm niết bàn không? Bây giờ phải làm sao? Cái trọng tâm là phải tập tụng chú luôn luôn. Nổi cái tham này cũng tụng chú, tham không thiệt, phải không? Nổi sanh cũng tụng chú, sanh không thiệt, rồi si mê cũng tụng chú, cái si cũng không thiệt. Nếu biết si không thiệt, tham không thiệt, sanh không thiệt, thì cái chú đó là cái chú trí tuệ hết si rồi, phải không? Còn bây giờ mình si, cho nên mình thấy nóng giận là thiệt. Cho nên tôi thấy nhiều người Phật tử, mà chẳng những Phật tử, kể cả mấy người tu nữa, khi mà nổi giận thì rồi thấy hơi xấu hổ, mình tu mà sao còn sanh. Thế rồi cái phần vua, cái chuyện đó họ làm dễ tức quá, chuyện đáng sanh quá, dễ tức là đáng sanh nha. Để phân vua là cái sân mình đọc đúng. Cho nên hồi xưa lúc tôi còn ở Phương Bối, có một người Phật tử họ gửi thơ lên thăm tôi, rồi họ phân vua một việc. Họ nói có ở trong nhà có mấy người bạn, họ làm những cái điều trái ý, cho nên có một hai lần nổi sân là lời trong thơ đó: thưa thầy, họ làm bậy như vậy, con sanh có đúng không? Họ làm bậy, con sanh có đúng không? Thì tôi lúc đó cũng rảnh rang, tôi viết thơ, tôi trả lời: người ta làm bậy thì họ đã làm bậy, mà đã hữu sanh thì đã hữu cũng bậy luôn. Chứ không có cái đúng, không có sanh nào là đúng hết, sanh là bậy. Như vậy cho nên chúng ta phải hiểu rõ tất cả cái tham, cái sanh vân vân, nó không có cái nào là đúng hết trơn. Nhưng mà con người mình bản ngã nó to, cho nên có cái gì bậy rồi thì cũng muốn phân vua để cải chánh. Tuy vậy mà tôi không phải bậy, tại người ta làm tôi bậy, chứ không phải tôi bậy. Thì nói như vậy để quý vị kiểm cho mình có được cho không? Có không? Chắc có. Có thì thôi, đừng có nói mình sanh trúng nữa nghe. Đó. Thì như vậy cái câu nói này để cho quý vị thấy rõ cái phiền não với cái niết bàn nó không có ngoài nhau, phải không? Bởi vậy khi mà đọc cái chỗ này, nếu tôi không giảng thì quý vị sẽ đâm nó nghi ngờ. Phật dạy mình tu phải đạt được niết bàn, mà tại sao nói trừ phiền não mà thú hướng niết bàn, dụ bỏ hình mà tìm bóng? Thì cũng như bỏ chỗ nước nổi sóng mà đi tìm cái chỗ nước yên tĩnh thì làm sao có, thấy không? Chỉ ngay chỗ nước nổi sóng, chờ gió dừng sóng lặng thì tự thấy nước nó
bàn phản
nó yên lặng đó. Thì niết bàn phiền não cũng giống như vậy, lìa chúng sanh mà cầu phật quả, vũ im tiếng mà tìm vang đó. Như vậy có nhiều người tu cứ đi trên núi, trên non, trên rừng, trên rú, chỗ nào phía xa để tìm Phật, tìm được không? Bây giờ hỏi Phật ở đâu, quý vị chỉ giúp tôi coi. Phật ở đâu? Phật ở ngay chúng sanh, phải không? À, bởi vậy cho nên quý vị thấm cái câu của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Ngài nói sao? Tôi không dám kinh các ngài đều xá thanh Phật, chỉ thẳng chúng sinh tức là Phật, phải không? Bởi vậy nên chúng ta tu, chúng ta không cần đi tìm kiếm Phật ở đâu xa, mà chỉ cần dẹp hết cái xấu, cái dở của chúng sinh thì liền thành Phật. Cũng như tôi ví dụ, có một người họ uống rượu, họ ăn trộm, họ đánh bài. Uống rượu, ăn trộm, đánh bài, người đó mình bảo là người tốt và người xấu? Xấu. Phải rồi, người đó người xấu, đúng vậy. Rồi cái có ai đó khuyên họ đừng uống rượu, thôi uống rượu, thôi cờ bạc và đừng đi ăn trộm nữa, cái họ chịu. Ngang đó họ không uống rượu, không cờ bạc, không ăn trộm, thì người đó là xấu hay tốt? Tốt. Như vậy thì người tốt từ đâu mà ra? Từ đâu ra? Chính ngay cái người xấu mà biết đổi thành người tốt cái gì, phải không? Chứ không phải giết cái ông xấu để tìm ông tốt ra, phải không? Giết ông xấu đó tìm ra ông tốt được không? Nó còn không được tìm. Như vậy thì muốn thấy được người tốt thì phải ngay cái người xấu đó mà mình dạy dỗ, mình khuyên răn để họ bỏ những cái xấu thì thành tốt. Cũng như vậy, muốn thấy Phật thì ngay con người chúng sinh này, những cái thói xấu, những cái mê muội mà họ bỏ được, họ giác ngộ thì đó là Phật. Như vậy thì tìm Phật ở đâu? Như vậy quý vị có tự hào rằng chúng ta là Phật chăng? Tự hào không? Tự hào thì tốt, nhưng mà tự hào là dám bỏ cái chúng sinh. Bỏ cái chúng sinh thì mới là Phật. Chứ còn nuôi chúng sinh hoài thì một đời không thấy được Phật chút nào hết, phải không? Như vậy thì Phật và chúng sinh không phải là hai. Xong mà nếu không bỏ cái mê của chúng sinh thì muôn kiếp không thấy Phật, phải không? Như vậy thì Phật và chúng sinh không phải hai, nhưng mà chúng ta biết bỏ cái chúng sinh thì mới thành Phật được. Còn nếu không bỏ chúng sinh thì Phật là giác, chúng sinh là mê, thì thành hai mất, phải không? Thật giác lại Phật. Như vậy thì còn mê thì lại Phật ở trên bàn, phải không? Chứ còn nhiều khi Phật tử mà nghe nói Phật ngay chúng sinh mà có, rồi nó như vậy trên bàn đâu có Phật mà lên đó là lãi, phải không? Chúng sinh nó là Phật rồi, mình là Phật rồi, chứ lại Phật sao? Cái này chấp cái đó, cái thôi tôi không có lại Phật nữa nha. Thì quý vị phải hiểu, mình là Phật nhưng mà tại vì còn mê, cho thôi mượn phương tiện lại Phật gỗ, Phật xi măng để nhớ, để sống tỉnh chút. Thì chừng nào tỉnh hoàn toàn như Phật thì khỏi lại được, phải không? Còn là chúng sinh thì ráng lại dùng cho có phước. Hiểu cho rõ vậy.